Câu thứ ba, yếu chỉ của thiền môn là không phải, không quẩy, dẹp bỏ oán thân, không sân, không mừng. Tại sao lại có nám năng, bắt tủ, hiềm nhau như nước với lửa, hà trạch, hồng châu, cúng kích lẫn nhau? Thì cái nghi vấn ở đây á, là nói rằng là cái yếu chỉ của thiền tông á, là không còn kẹt hai bên, không còn kẹt vào phải, quẩy, mừng, giận, không còn phân biệt kẻ oán người thân, vân vân. Nhưng mà tại sao trên thực tế lại có nam năng bắc tủ, tức là phía nam thì ngài huệ năng, phía bắc thì ngài thân tủ, hai bên này hiềm khích lẫn nhau như nước với là lửa, có ngài hà trạch và hồng châu thì cúng kích lẫn nhau, thì như vậy nghĩa là sao? Không còn kẹt phải quẩy, không mừng giận, không oán thân, thì tại sao lại có cái chuyện là hiềm khích, có chuyện cúng kích lẫn nhau? Đó, thì đó là cái nghi vấn được đặt ra ở đây. Thì cả nghi vấn này sở dĩ có ra là do vì không thấy suốt, nó bị lẫn giữa người và pháp mà không biện cho rõ, cho nên mới có ra cái nghi vấn này. Bởi vì cái yếu chỉ rốt ráo của thiền tông thì vốn nó tự là lìa hai, không còn kẹt vào hai bên, không còn kẹt vào cái phải, cái quẩy, cái mừng, cái giận, không còn phân biệt đây là cái oán và kia là người thân, vân vân. Thì đó là cái pháp yếu tột của trong nhà thiền. Thì như vậy pháp nó vốn là không lỗi, phải không? Pháp đó có đấy kia đó, thì pháp là không lỗi. Nhưng mà sợ gì có sự hiềm khích, có sự kích bạc lẫn nhau á, là do lỗi tại người học về sau này. Đó, thì mình nhìn vào cái sai của con người để mình đánh giá cả chân lý thì có chính xác hay là chưa? Đó là một điều mình thấy chưa có đúng. Thì đó là mình thấy rõ có người thì có sai, nhưng mà pháp á, thì rốt ráo không phải là sai quẩy. Thì rõ được sai là tại người mà pháp thì không sai. Thì rõ được như vậy thì mình không còn cái nghi ngờ ở trên. Đó là bước thứ nhất. Thêm một điều nữa, mình thấy rõ chư tổ ngày xưa quý vị đã chứng đạo á, thì quý ngài cũng không có sự hiềm khích, mà kích bạc hiềm khích á, có ra là tại vì người học sau này. Thì cụ thể mình thấy rõ ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, ở cái phẩm Độn Tiềm á, thì có đoạn nói: một hôm ngài thân tụ, ngài nói với môn nhân, ngài nói là ngài lục tổ không học với vị thầy nào mà được Phật trị, hiểu sâu xa pháp tội thượng thừa, ta không bì kịp. Và lại thầy ta từ ngũ tổ đã bổn thân truyền trao ý bác và Phật pháp cho ngài, hạ không có ý hay là sao? Ta hần không thể đi xa được để đến gần thân thiết với ngài, cứ ý như đây mà thọ hưởng lộc của vua. Các ngươi không nên câu nệ, hãy qua Tàu Khê cầu ngài chỉ dạy cho. Mình thấy rõ ràng ngài thân tổ dạo họ ở kinh đô, tuy rằng không được ý bác từ ngũ tổ truyền cho, nhưng mà ngài không hề có hiềm khích. Ngài khen lục tổ là người chưa từng học với một vị thầy nào mà đạt được Phật trí. Đó là một lời khen. Và cái thứ hai là thầy của ngài thân tổ cũng là thầy của lục tổ, là ngũ tổ Hoằng Nhẫn, đã đích thân truyền ý bạc cho lục tổ Huệ Năng, thì như vậy không có ý hay là sao? Không lẽ là truyền xuống? Như vậy là ngài có một cái thật ở bên trong đó. Và ngài khuyên đôi chúng là ngài buồn rằng là ngài không thể đi xa được để mà đến gặp lục tổ, để thân gần để học hỏi thêm, mà ngài chỉ cử ý cử nơi đây để mà hưởng thọ cái lộc của vua bang thôi, thì ngài không được cái phước đi xa được. Cho nên ngài khuyên các đệ tử là không nên câu nệ, không nên buộc ở một chỗ sống với ngài, mà nên qua Tàu Khê gặp lục tổ để ngài chỉ dạy thêm cho. Qua ba điểm đó mình thấy rõ ràng là cái tính chất cởi mở của ngài thân tổ, chứ ngài không có hề hiềm khích, phải không? Đó là chứng minh cho thấy có người không có hiềm khích, không có cung kích rõ ràng, là một. Cái thứ hai là ngài thân tổ, ngài còn bảo một người đệ tử, một môn nhân của mình hiểu là Chỉ Thành, tức là ngài bảo thầy Chỉ Thành đi sang Tàu Khê nghe pháp của lục tổ, và sau khi nghe là nghe bao nhiêu thì phải nhớ hết lòng mà ghi nhớ, rồi trở về lại nói cho ngài nghe, nói lại cho ngài thân tổ nghe. Thì đây là một cái lòng lớn rộng rãi, khoan dung rõ ràng, tôn trọng chân lý, tôn trọng đạo rõ ràng, chứ đâu phải là có cái tỳ hiềm ích kỷ đâu. Đó, thì ở đây nói là có nam năng bắc tụ hiềm khích nhau, nhưng mà nói nam năng bắc tụ hiềm khích là nói ra căn cứ vào người đời sau hiềm khích mà nói, Chứ còn trên thực tế hai vị thầy này rõ ràng rất là khoan rộng, rất là khoan dung, rất là độ lượng, rất là tôn trọng chân lý, không hề hiềm khích lẫn nhau. Đó, thì đó là căn cứ vào người sau mà bạc mất cả chân lý, bạc mất cả những cái hay đẹp của cổ rất luôn. Thì đó là cái nhìn nhận chưa được đúng. Thì qua đó cho mình thấy rõ cái tâm lượng của quý vị vi đạo có đạo lý chân thực là độ lượng, là rộng rãi. Chỉ vì nhận được đạo lý, đó là chính yếu, còn quý ngài không hề kẹt vào những cái nhỏ nhoi. Còn những người nào kẹt vào những cái nhỏ nhoi rồi sanh tỳ hiềm, sanh ích kỷ, cúng kích nhận nhau, nếu mà có những tấm đó thì biết rằng đó là cái hàng phàm phu tầm thường thấp bé, chứ không phải là những bậc đồ lượng rộng lớn dung thông giống như quý vị đạt đạo ngày xưa. Đó, thứ từ đó mình thấy quý ngài xưa là như vậy, không hề có sự hiềm khích lẫn nhau. Có cái gương của ngài thân tụ thì mình thấy rõ. Còn cái việc tỳ hiềm cúng kích là cái sai quẩy của người học về sau này. Nếu mình nhìn vào cái sai quẩy của người sau để mình nhận định, để mình kết luận cái chân lý đó là sai quẩy, thì đó là chúng ta phủ nhận cái đức của quý vị cổ đức, đồng thời mình phủ nhận luôn cả cái chân lý đúng, cái chân lý cao siêu. Nhưng mà phủ nhận chân lý có nghĩa là phủ nhận chính mình. Tại vì sao? Thí dụ như tất cả mọi người đều công nhận đây là một cái cá băng nhựa, phải không? Đây là một chân lý, nó là băng nhựa rõ ràng, nó là một cái cá, tất cả mọi người đều công nhận, thì tạm gọi nó là một chân lý rồi nè. Bây giờ giả sử trong đây có một người nào nói đây không phải là một cái cá băng nhựa mà nó là băng xanh, thì mấy vấn đề thấy người đó nói sai hay đúng? Sai, phải không? Cho nên ngay khi phủ nhận chân lý có nghĩa là phủ nhận chính mình. Đó, mà căn cứ vào cái sai tệ của người sau mà đánh giá, mà kết luận cái chân lý đó là sai, thì như vậy một mặt là mình đã bác cái đức cao, cái đức đúng, cái rốt ráo của các bậc cổ đức. Mặt khác, mình nhìn người sau để đánh giá chân lý có nghĩa là mình đã đánh giá sai chân lý, là mình đã vô tình phủ nhận chân lý. Nhưng mà phủ nhận chân lý có nghĩa là phủ nhận chính mình. Mà nói thẳng ra, mình cho chân lý là sai có nghĩa là mình bị sai. Nó là như vậy. Thì cuối cùng, vì cái nhận định không được đúng, cho nên mới dựng đến sự chê bai chính mình, nhưng mà không hề hay biết. Thì suốt được như vậy là chúng ta thống được cái nghi vấn ở trên. Thì cái nghi vấn thứ tư nó cũng hơi dài, thôi mình để kỳ sau học. Ngay đây hết giờ mình có thể dừng ngang đây. Chúng sanh vô Whoa.